OmniNext, một mini series mới thuộc chương trình Business Insights trên Việt Success, bàn luận về các giải pháp công nghệ giúp tối ưu chuyển đổi số, tăng trưởng xuyên kênh cho doanh nghiệp, để từ đó lãnh đạo doanh nghiệp có thể ra quyết định kinh doanh thận trọng hơn trên nền tảng dữ liệu số, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho các thương hiệu. Với các góc nhìn nhiều năm kinh nghiệm từ các nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, OmniNext hân hạnh có sự đồng hành của Purpose Ant và Ansumi.
Và trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một câu chuyện không phải là quá mới nhưng vẫn còn là một chủ đề luôn luôn cần được cải thiện, luôn luôn cần được nhắc tới nhiều hơn nữa, đó là trải nghiệm khách hàng. Và mặc dù trải nghiệm khách hàng không phải là một khái niệm quá mới nữa, cùng lúc đó những chuyên gia có thực sự nhiều những kinh nghiệm thực tiễn ở tại Việt Nam có thể cùng đi sâu, cùng bàn bạc về thì lại quả thực là chưa nhiều. Vậy thì làm thế nào để có thể giúp được cho các thương hiệu phát triển được những trải nghiệm khách hàng này tốt nhất và từ đó gắn bó với thương hiệu và xây dựng được thương hiệu tốt hơn? Hãy cùng với Mai Trang gặp gỡ với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu chị Hằng Nguyễn, giám đốc trải nghiệm khách hàng công ty tài chính MB Shinsei.
Chào Trang.
Và xin được giới thiệu vị khách mời thứ hai là anh Võ Duy Phú, giám đốc mảng chiến lược tăng trưởng Purpose Ant.
Chào Trang và chào độc giả.
Vâng, rất cảm ơn hai anh chị đã cùng dành thời gian đến với OmniNext ngày hôm nay. Về một nội dung như Trang vừa có nói là dù quen nhưng mà chưa chắc là mọi người cũng đã hiểu đúng và hiểu kỹ, thì có lẽ cái câu hỏi đầu tiên mà Trang muốn dành tới để hỏi hai vị khách mời, theo chị Hằng Nguyễn và theo anh Phú, anh chị sẽ có định nghĩa như thế nào về trải nghiệm khách hàng, customer experience? Chị Hằng trước được không ạ?
Cảm ơn Trang. Xin chào quý vị khán giả. Thực sự ra cái từ khóa trải nghiệm khách hàng là một cái từ khóa mà trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây, và chắc chắn là rất nhiều quý vị khán giả ở đây đã nghe đến nhiều rồi. Nhưng tuy nhiên thì đây không phải là một khái niệm hoàn toàn mới. Nếu chúng ta quay trở lại vào những cái thập kỷ 60 hoặc cho đến 90 của thế kỷ trước á, thì chúng ta thấy là với cái sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa thì lúc đó cái yếu tố để mà gắn kết khách hàng với doanh nghiệp, ngoài cái vấn đề về giá cả cũng như là cái mức độ sẵn có của các cái loại hàng hóa, thì còn có cái yếu tố là chất lượng dịch vụ. Chính là ở thời điểm đó, đâu đó là trải nghiệm khách hàng đã có cái sự hiện diện rồi, chỉ lúc đó là chúng ta chưa gọi bằng cái cụm từ là trải nghiệm khách hàng thôi. Tuy nhiên đến năm 2010, đấy là cái kỷ nguyên mà cái thời kỳ mà bùng nổ về mặt thông tin cùng với sự ra đời của internet, thì khi đó là khách hàng của chúng ta thấy là họ cảm giác là họ sẽ có rất là nhiều những cái nguồn thông tin để họ tham khảo, đúng không ạ? Họ có nguồn thông tin tham khảo, họ có nhiều sự lựa chọn hơn, họ sự trở nên gắn kết hơn, kết nối hơn, và chính vì thế mà họ có một cái tầm ảnh hưởng lớn hơn. Thì lúc đó những cái chia sẻ của họ, họ có một cái môi trường rất là thuận lợi để chia sẻ những cái cảm nhận của họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Và từ đó thì đây chính là một cái bước ngoặt cho cái sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của trải nghiệm khách hàng. Có một cái định nghĩa của CXPA. CXPA là cái hiệp hội của các chuyên gia về trải nghiệm khách hàng của Úc, thì họ có một cái định nghĩa là trải nghiệm khách hàng là những cái gọi là skill profession, nghĩa là những cái chuyên môn mà đòi hỏi một cái kỹ năng cao để làm sao có thể tối ưu hóa được nhận thức và sự tương tác của khách hàng tại tất cả các cái điểm chạm trên hành trình khách hàng, nhằm đem lại một cái kết quả kinh doanh tốt hơn. Thì đây là cái định nghĩa mà Hằng thấy nó gần gũi nhất và xác thực nhất với trải nghiệm khách hàng.
Như vậy là sẽ phải tối ưu được trên tất cả những cái điểm chạm với khách hàng đó tốt nhất có thể, đúng không ạ?
Cái định nghĩa của chị Hằng rất là hay, và nó rất là phủ tất cả những cái nội dung liên quan đến trải nghiệm cũng như là kinh doanh. Thì có một điểm mà mình muốn bổ sung thêm vào cái góc nhìn này á, đó là cái trải nghiệm khách hàng này nó là một sự gắn kết rất là lâu dài giữa một cái thương hiệu và khách hàng. Và nó không chỉ đến từ cái chuyện là chúng ta bán hàng không, mà đó là một cái vòng đời của khách hàng, từ lúc người ta chưa biết đến người lựa tóc mua, đến lúc người ta quay lại. Còn gọi cách khác hơn đó là mình chăm sóc vào trong cái vòng đời của khách hàng.
Rất là thú vị ạ. Nói như vậy thì có nghĩa là toàn bộ cái hoạt động của trải nghiệm khách hàng nó đều phải hướng tới hoạt động kinh doanh, hướng tới cái kết quả hoạt động kinh doanh của chúng ta. Vậy thì như thế nào thì sẽ được gọi là một cái trải nghiệm khách hàng mượt mà hoặc là xuất sắc ạ? Chị Hằng sẽ thấy, nếu mà trên góc độ của chị thì chị sẽ thấy là có những cái yếu tố gì thì sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm khách hàng để khiến cho nó thực sự trở nên tốt nhất, xuất sắc nhất.
quay lại cái định nghĩa của mình đi, thì mình sẽ thấy là trải nghiệm khách hàng nó bắt nguồn từ cái nhận thức của khách hàng. Tức là nó từ nhận thức, từ cái suy nghĩ, từ cái cảm xúc, cảm giác của khách hàng. Hay là tiếng Anh mình gọi là perception. Đó. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà ảnh hưởng đến khách hàng, đến cái trải nghiệm khách hàng ấy, thực sự là chúng ta sẽ phải phân tích xem là có cái khoảng cách nào giữa cái kỳ vọng, cái mong muốn của khách hàng với cái thực tế mà khách hàng đang trải nghiệm hay không. Đó, thì cái gap đó hay là cái khoảng cách đó chính là cái yếu tố mà quyết định tới cái trải nghiệm của khách hàng.
Còn với anh Phú thì sao ạ? Một người cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế những cái trải nghiệm khách hàng trong nhiều lĩnh vực.
Câu trả lời của chị Hằng cũng rất là phù hợp với những thứ mà mình đã nghĩ. Và thực tế thì mỗi doanh nghiệp, mỗi cái thương hiệu đều có những cái trải nghiệm khách hàng khác nhau. Bởi vì nó phụ thuộc vào chuyện chúng ta muốn giải quyết bài toán gì dành cho khách hàng. Một số ngành nghề kinh doanh, ví dụ như là ngành thương mại điện tử, thì thường trải nghiệm sẽ đi đôi với chuyện là mua nhanh, mua rẻ. Tuy nhiên với những ngành khác như là ngành về giáo dục chẳng hạn, thì đôi khi chúng ta chốt một đơn hàng không cần nhanh, không cần rẻ. Bởi vì khách hàng họ cần tìm hiểu, họ cần nghiên cứu, họ cần đào sâu vào trong những cái giải pháp giáo dục để đưa ra được cái sự lựa chọn tốt nhất của mình. Thì vậy đối với cái ngành giáo dục này, có thể cái trải nghiệm đó là làm sao chúng ta cung cấp được cái chất lượng, sự uy tín. Như vậy thì mỗi ngành nghề nó khác nhau trong chuyện là vai trò và sứ mệnh của thương hiệu đó là gì.
Thế thì ở đây Trang có tò mò một chút là làm thế nào mà mình biết được cái khoảng cách từ cái kỳ vọng của khách hàng cho đến cái thực tế hiện tại của mình đo lường cái đó ra làm sao được ạ?
Câu hỏi của Trang là câu hỏi thật sự là thú vị.
Câu hỏi chữ đô đó.
Câu hỏi chữ đô đúng không ạ? Và một câu hỏi lớn đối với trải nghiệm khách hàng. Thực tế thế này này, nếu mà mình nhìn vào một cái chu trình quản trị trải nghiệm khách hàng ấy, thì bao giờ đầu tiên là mình cũng có cái phần listen, tức là lắng nghe. Sau phần thứ hai là phần analyze, là phần phân tích. Phần thứ ba là action, tức là hành động. Và phần thứ tư là monitor, là kiểm soát. Và sau đó thì đối với Hằng thì Hằng sẽ bổ sung thêm một phần nữa là phần trao đổi thông tin, là communication. Thế thì các anh chị, các bạn khán giả thì có thể thấy là để mà hiểu được là cái trải nghiệm khách hàng đang như thế nào ấy, thì chúng ta phải lắng nghe. Thì nó sẽ liên quan đến việc mà chúng ta thiết lập một cái hệ thống làm sao để có thể thu thập được những cái tiếng nói của khách hàng, hoặc là mình để mình giúp mình hiểu được những cái suy nghĩ của khách hàng. Nó liên quan đến cái việc đo lường. Thì đối với doanh nghiệp thì mình sẽ phải thiết lập một cái hệ thống đo lường đầu tiên. Thì cái hệ thống đo lường này thì đầu tiên là gì ạ? Mình phải, thường thì Hằng có sẽ theo có 7 bước. Cái bước thứ nhất ý, là mình sẽ phải lựa chọn ra, là xác định là đối tượng khách hàng của mình là ai. Mình chọn cái phân khúc khách hàng phù hợp. Bởi vì hiển nhiên là với mỗi cái doanh nghiệp của mình ý, sẽ có một cái đối tượng khách hàng mục tiêu rất là đặc thù, đúng không ạ? Mình cũng không thể nào mà mình phục vụ được tất cả các cái đối tượng khách hàng khác nhau, mà đều có sẽ có cái phân khúc khách hàng riêng. Sau đó thì bước thứ hai là mình đã biết được, sau khi mình đã biết được phân khúc khách hàng của mình là ai rồi, thì mình sẽ lựa chọn là cái trải nghiệm khách hàng nào là cái trải nghiệm mình cần phải ưu tiên để mình tập trung, mình tối ưu hóa. Bởi vì Trang với Phú có thể hình dung là mỗi một cái đối tượng khách hàng, mỗi đối tượng khách hàng của mình, họ có thể họ có nhiều cái trải nghiệm khác nhau. Thế thì mình với cái nguồn lực của một doanh nghiệp khá là hạn chế, mình phải có cái sự ưu tiên về phân bổ của cái nguồn lực. Thì mình sẽ ưu tiên là mình lựa chọn nào, cái hành trình trực tuyến, hoặc là một cái hành trình offline, là hành trình ngoại tuyến, hoặc là một cái hành trình đến một chi nhánh của một ngân hàng chẳng hạn, hoặc là một cái hành trình mà ví dụ như mua hàng, sử dụng sản phẩm dịch vụ qua mobile app. Đó, thì nó sẽ có những hành trình khác nhau. Thì mình lựa chọn cái hành trình trải nghiệm mà mình cần phải tập trung. Cái bước thứ ba là mình sẽ cần phải có cái việc mà mình thiết lập cái hệ thống những cái chỉ số để đo lường. Thì những cái chỉ số đo lường ở đây á, thì ở đây chắc là mọi người cũng đã có sử dụng dịch vụ của rất nhiều ngành khác nhau. Mọi người cũng thấy rồi đúng không ạ? Ví dụ như mình đến nhà hàng, sau khi mình dùng bữa xong thì các bạn nhân viên hay nhờ mình là đánh giá đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là mình đi taxi, mình đi Grab, xong sau đó thì bao giờ Grab họ cũng gửi tới một cái survey để mình đánh giá. Đó, thì mỗi một tổ chức họ đều có xây dựng, thiết lập những cái chỉ số để đo lường trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên ở đây ý, có một điều mình lưu ý là các cái chỉ số mà để mà đo lường trải nghiệm khách hàng ấy, nó mới chỉ là một mặt của đồng xu thôi. Món nó mình một nửa vấn đề thôi. Thì từ những cái chỉ số đó, mình là chỉ số trải nghiệm, mình phải có cách để mình kết nối với các cái chỉ số vận hành. Ví dụ như một số những cái chỉ số phổ biến ở trong trải nghiệm khách hàng là gì? Mức độ hài lòng của khách hàng, hay là một cái là chỉ số mình hay gọi là CSAT, đúng không ạ? Hoặc là một cái chỉ số ví dụ như là chỉ số CS là Customer Effort Score, đánh giá là xem khách hàng có phải bỏ nhiều công sức không, có mất nhiều nỗ lực không để đạt được một cái mục tiêu nào đó khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Thế thì mình phải xác định ra là để có được dẫn đến những cái chỉ số như chỉ số mức độ hài lòng là CSAT hay chỉ số CS như vậy thì sẽ có những cái yếu tố nào hay mình gọi là key driver ảnh hưởng tới, thì lúc đó là mình sẽ xem là để, và từ đó thì mình sẽ phân tích để mình hiểu là như vậy thì đối với các cái chỉ số vận hành mình sẽ áp những cái chỉ số vận hành gì cho cái hệ thống vận hành của mình. Để giữa mọi người, các anh chị, các vị khán giả, các khán giả có thể dễ hình dung á, Hằng lấy một cái thí dụ như thế này. Khách hàng có nhu cầu có thể gọi điện đến một cái số tổng đài hay là mình gọi là số hotline để mà xin, để mà có nhu cầu để tư vấn sản phẩm dịch vụ. Thế thì khi đó tổng đài có thể sử dụng một loạt những cái chỉ số là mức độ hài lòng của khách hàng. Nhưng lúc đó chúng ta phải xác định là có những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng. Ví dụ như thời gian chờ kết nối với tổng đài, đúng không ạ? Hoặc là chất lượng dịch vụ của cô tổng đài viên đó. Thì đây là những cái chỉ số mà Hằng hay là các anh chị trong ngành vẫn gọi là các chỉ số vận hành. Thì lúc đó mình sẽ phải thiết lập một cái bộ chỉ số bao gồm các chỉ số trải nghiệm khách hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số trải nghiệm khách hàng và các chỉ số vận hành. Và mình phải có cái phương pháp để mình đo lường những cái chỉ số đó. Thì nó dẫn đến cái bước thứ tư là cái bước mà thu thập dữ liệu như thế nào. Thì cái bước thứ tư ở đây thu thập dữ liệu có thể là qua các cái khảo sát khách hàng để mình có được những cái chỉ số về trải nghiệm khách hàng, cũng có thể là qua cái việc mà mình phân tích những cái dữ liệu mà mình đang lưu trữ trong cái hệ thống vận hành của mình, ví dụ như trong hệ thống CRM, trong hệ thống kế toán, để mình có những cái chỉ số đó, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái phương thức để mình, những cái phương thức phổ biến để mình thu thập cái dữ liệu. Đó là bước thứ tư. Bước thứ năm là khi đó thì sao? Mình có dữ liệu rồi, mình phải phân tích và mình có hành động. Bước thứ 5 là mình phân tích, và bước thứ 6 là mình sẽ có những cái hành động. Mình hành động để mình triển khai, bởi vì mình đo lường. Nhưng nếu mà mình không có hành động á, thì lúc đó tất cả những cái nỗ lực của mình nó sẽ rất là vô nghĩa. Và nó có, cũng tiềm ẩn một cái rủi ro này. Các đơn vị có thể hỏi khách hàng của mình là anh chị hoặc là quý khách đánh giá như thế nào về trải nghiệm mà anh chị hoặc là quý khách có khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng có thể họ có những cái phản hồi, nhưng nếu như mình không có những cái hành động tiếp theo để mà mình xử lý những điều mà khách hàng đã phản hồi như vậy, thì cũng sẽ dẫn đến là khách hàng họ không có cái kiên nhẫn, họ sẽ mất niềm tin vào chính cái doanh nghiệp của mình. Thì đấy lại là cái rủi ro. Cho nên chúng ta luôn luôn phải có những cái hành động tiếp theo. Thứ nhất là để tạo cái niềm tin với khách hàng, và thứ hai là giúp cho doanh nghiệp của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Đó. Và cái bước cuối cùng là cái bước thứ 7, là cái bước trao đổi thông tin. Thì khi mà chúng ta đã có những cái hành động rồi, chúng ta đã điều chỉnh rồi, thì mình sẽ cần phải có những cái trao đổi thông tin ở trong nội bộ. Trước hết là trong nội bộ của chúng ta đã, để các phòng ban trong nội bộ của chúng ta biết được là đang có những cái vấn đề này và chúng ta đã xử lý như thế nào, và để tất cả các cái thành viên trong tổ chức có một cái sự kết nối và cùng có một cái góc nhìn như nhau, và như vậy thì chúng ta sẽ có cái hành động nó nhất quán và nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những cái bước mà cải thiện trải nghiệm khách hàng sau này. Và cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ phải có một cái giao tiếp, cái trao đổi với khách hàng để khách hàng thấy là những cái phản hồi của tôi với doanh nghiệp như vậy đó, và doanh nghiệp họ đã có một cái thái độ rất là chân thành và rất là cởi mở để họ tiếp nhận và họ điều chỉnh trong cái hoạt động của họ, và từ đó tạo cái niềm tin vào với doanh nghiệp. Và đây sẽ là giúp cho doanh nghiệp có một cái sự phát triển bền vững và lâu dài.
7 bước đúng không ạ? Đó là trong lĩnh vực, theo em hiểu là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ được áp dụng 7 bước như vậy, mà có thể trong mỗi một bước như vậy thì lại còn có nhiều cái bước nho nhỏ hơn nữa để mà thực sự đo lường được cái trải nghiệm khách hàng như thế nào và có đạt được như kỳ vọng hay không. Cái này thì Mai Trang cũng tò mò là liệu trong những cái ngành khác có áp dụng cái 7 bước này không, hay là mình sẽ áp dụng một cái cách thức khác ạ?
Nghĩ là 7 bước là một cái framework rất là đầy đủ. và nó là một cái hướng dẫn dành cho những người mà chưa biết cách để sử dụng cái quản trị và trải nghiệm khách hàng. Thì thường ở những công ty startup thì đều cố gắng áp dụng theo cái mô hình này. Nhưng mà đôi khi thì mình sẽ rút ngắn lại một xíu, tại vì mọi người biết là từng giai đoạn công ty thì sẽ có những cái mức độ mature, tức là trưởng thành khác nhau. Thì ví dụ như cái công ty startup thì thường các bạn sẽ làm 4 bước thôi. Bước đầu tiên đó là mình xác định quy hoạch được nhóm khách hàng, mình tìm hiểu được cái nhu cầu của họ, segment của họ là gì. Bước thứ hai đó là chúng ta vẽ ra một cái customer journey map, tức là một cái hành trình, bản đồ hành trình khách hàng. Bước thứ ba là chúng ta tiến hành action ngay lập tức, và chúng ta tiến hành build, xây dựng những cái kết nối về mặt tình cảm cũng như là giải quyết những cái pain point đó. Và bước cuối cùng là chúng ta đo đạc, chúng ta kêu gọi khách hàng họ đóng góp chúng ta ý kiến, và sau đó chúng ta tiếp tục hoàn thiện về cái sản phẩm dịch vụ cũng như là quy trình của chúng ta. Thì ở những công ty nhỏ thì cái bước nó sẽ ngắn gọn hơn, còn 7 bước của chị Hằng thì rất là đầy đủ.
Sẽ tinh gọn hơn so với...
Thực ra không phải tinh gọn hơn đâu, mà mình nghĩ nó là nó ngắn gọn hơn và nó dễ để chúng ta có thể thực thi ở trong giai đoạn đầu. Nhưng mà nếu muốn làm một cách chỉnh chu bài bản thì có thể sẽ phải đi theo đúng 7 bước vừa rồi.
Chưa đến bước thứ 7 đâu, mà Mai Trang muốn dừng lại ở ngay bước đầu tiên. Cái này ngay từ lúc mà chị Hằng chia sẻ là Trang cũng có tò mò một chút liên quan đến đối tượng khách hàng. Bởi vì theo em biết thì lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ có rất nhiều các đối tượng khách hàng khác nhau. Mục tiêu cũng khác nhau, nhóm về nhân khẩu học cũng sẽ khác nhau. Vậy thì làm như thế nào để mà chúng ta có thể thiết kế được một cái hành trình khách hàng phù hợp với rất nhiều các profile khách hàng khác nhau như thế ạ? Có phải là chúng ta sẽ có một cái lượng dữ liệu rất là lớn, hay là chúng ta sẽ phải thiết kế như thế nào ạ?
Ở đây thì cũng xin phép chia sẻ với các quý vị khán giả cũng như là với Trang, với Phú á, là thực sự sẽ không bao giờ mà mình có thể thiết kế được một cái hành trình khách hàng hoặc là một cái giải pháp để phù hợp hết với tất cả các đối tượng khách hàng, mà mỗi đối tượng khách hàng của mình ấy thì họ sẽ có những cái kỳ vọng riêng và họ cũng sẽ có những cái hành trình khách hàng rất là đặc thù. Về mặt bản chất là trong ngành tài chính và ngân hàng ấy thì có một cái dữ lượng dữ liệu khách hàng cũng khá là lớn và tích lũy được qua nhiều năm. Thì với một cái lượng dữ liệu như vậy thì nếu mà chúng ta có đầy đủ những cái công cụ phân tích, chúng ta có những cái mô hình phân tích thì sẽ có được rất là nhiều những cái insight rất là hay về khách hàng, tức là cái sự thấu hiểu về khách hàng. Để Hằng lấy một cái thí dụ thế này. Đối với khách hàng của ngân hàng á, có thể có nhiều phân khúc. Có thể là với những cái phân khúc khá là bình dân, đúng không ạ? Vì rồi cũng có những cái phân khúc như là nhân viên công sở chẳng hạn, hoặc cũng có những cái phân khúc như là khách hàng VIP. Thì mỗi một đối tượng như vậy họ cũng có những cái hành trình và những cái có những cái kỳ vọng khác nhau. Thế thì mình sẽ sử dụng cái dữ liệu của mình như thế nào để giúp cho mình, thứ nhất đầu tiên mình nhận diện ra được cái chân dung của khách hàng, mà như trong nghề thì hay dùng cái thuật ngữ là customer persona, là mình phải vẽ ra được cái customer persona trước, bao gồm là cái đặc điểm khách hàng, nhu cầu, kỳ vọng, rồi mong muốn của họ là gì, rồi họ sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình vì lý do là sao, sẽ để giải quyết cái vấn đề gì của họ, đúng không ạ? Sau từ cái customer persona như vậy thì mình mới dùng những cái dữ liệu khác nhau, có thể là dữ liệu sẵn có ở trong tổ chức, hoặc là cũng có thể là dữ liệu mình làm những cái khảo sát chuyên sâu hơn để mình làm giàu cái dữ liệu hơn, để mình dựng lại được đúng cái hành trình khách hàng thực tế, bao gồm những cái giai đoạn nào, khách hàng đi qua những cái điểm chạm nào, ở mỗi một điểm chạm khách hàng có kỳ vọng gì, họ có suy nghĩ gì, họ hành động như thế nào, họ thấy có những cái điểm gì họ thích thú, những cái điểm gì là thuận lợi họ, hoặc là họ thấy có những cái nỗi đau gì, để mình dựng lại từ những cái dữ liệu như vậy thì mình mới nhận diện ra là có những cái cơ hội nào để mình cải thiện cái trải nghiệm không, liệu ở một cái mắt xích nào đó trong cả hành trình mà khách hàng đang có một cái nỗi đau là cái pain point mà mình phải xử lý. Ví dụ như là ở đấy này mình thấy có một cái cơ hội là có thể offer hoặc là có thể gửi tới khách hàng những cái sản phẩm dịch vụ mà mang tính cá thể hóa cao. Ví dụ như Hằng lấy ví dụ như là nếu mà một khách hàng mình quan sát, mình phân tích, mình thấy là khách hàng đang sử dụng tài khoản thanh toán của ngân hàng đi, và trong những cái giao dịch đấy có khá nhiều giao dịch mà liên quan đến việc là chuyển tiền để mua vé máy bay, thì mình có thể hình dung là khách hàng này họ sẽ có cái nhu cầu đi lại nhiều đây. Thế thì mình có thể bán chéo, mời khách hàng mở một cái thẻ tín dụng, và nhờ dùng cái thẻ tín dụng này khách hàng sẽ được cộng dặm bay chẳng hạn. và sau đó để chăm sóc khách hàng nhằm giúp cho khách hàng gắn kết với mình hơn, tăng cái mức độ trung thành hơn với tổ chức của mình. Mình có thể có những cái gói sản phẩm hoặc là gói ưu đãi, là nếu khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng ở những cái đại lý này hoặc là ở những cái khách sạn này thì khách hàng sẽ có được những cái khuyến mãi. Đó, thì đấy là những cái cách mà mình dùng dữ liệu để làm sao mình xác định được chân dung khách hàng, mình hình dung ra được cái hành trình khách hàng và mình nhận diện ra những cái cơ hội để cải thiện trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
Theo em nhìn thấy thì cái việc mà chúng ta có nhiều dữ liệu nó vừa là một bài toán khó nhưng mà nó cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi thế, bởi vì từ đó chúng ta sẽ có nhiều thông tin để phân tích và hiểu khách hàng của mình hơn. Vậy thì nếu như chúng ta nói đến một số những cái lĩnh vực khác, ví dụ trong startup đi ạ, dữ liệu khách hàng của mình chưa có nhiều, thì khi đó chúng ta phải làm thế nào để mà chúng ta tối ưu được, chúng ta hiểu được, lắng nghe được cái trải nghiệm khách hàng này?
Trong startup thì mình có một cái cách thức để mình đo đạc về cái nhu cầu khách hàng. Nó được đặt tên là The Mom Test, tức là bài test của mẹ.
Cụ thể là gì ạ?
Bài test của mẹ thì cái này là vào một cuốn sách cũng cùng tên. Thì cái lý thuyết đưa ra đó là chúng ta hãy đặt những cái câu hỏi để làm sao mẹ chúng ta mà vẫn mua sản phẩm của chúng ta. Tại vì rất thường xuyên chúng ta đi về chúng ta hỏi mẹ: mẹ ơi, hôm nay chúng con có một cái ý tưởng khởi nghiệp như thế này, mẹ thấy được không? Thì mẹ chúng ta lúc nào cũng sẽ nói là được, đúng không? Nhưng mà câu trả lời đó cũng như là rất nhiều câu trả lời là bạn có thích sản phẩm này của tôi hay không, thì thường sẽ không đưa ra một cái insight nhất định. Vậy thì Mom Test nói rằng chúng ta hãy đặt mình là vai trò của cái người mẹ đó. Chúng ta hãy đặt những câu hỏi để hiểu rằng cái lịch sử là gì, cái nhu cầu là gì, cái sản phẩm này thực tế sẽ giải quyết những vấn đề cốt lõi nào trong cuộc sống của họ, thay vì chỉ là đặt một cái mối quan hệ lên hàng đầu. Và miễn rằng chúng ta hiểu được cái pain point đó thì chúng ta sẽ tìm ra được những câu hỏi đích thực để trả lời câu hỏi là nhu cầu thực tế của khách hàng là ai. Thì đó là giai đoạn trong gọi là discovery phase. Ngoài ra thì trong startup thì cũng có rất là nhiều cái điểm chạm có thể đo đạt được với nhau. Ví dụ như mình đo về tỷ lệ mở apps, tỷ lệ tham gia website. Chúng ta cũng phải tìm cách kết nối những dữ liệu từ Facebook, Google đi về ở dưới môi trường offline. Tại vì trong thế giới bây giờ chúng ta biết rằng cái khái niệm online và offline gần như là không còn là một cái rào cản nữa, mà trải nghiệm nó là phải đồng nhất với nhau. Làm sao hôm nay chị Trang nhắn tin Messenger trên inbox thì đến cửa hàng nhân viên cũng có thể nhận ra được chị Trang, nhận ra được cái áo chị Trang đang hỏi và có thể áp dụng những chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng chị Trang là khách VIP. Thì trải nghiệm đó gọi là trải nghiệm OMO. Và ở một số môi trường offline thì việc đo đạt trải nghiệm cũng không dễ dàng gì, mặc dù rằng rất nhiều cái điểm chạm khác nhau. Ví dụ chúng ta đi uống cà phê đi, thì mọi người biết là vào uống cà phê thì điểm chạm lớn nhất đó là nhân viên. Nhưng mà để đo nhân viên tương tác với khách hàng tốt hay không thì không dễ dàng. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn một số cái gọi là proxy nghĩa là cái tương đồng như vậy. Chúng ta xem rằng cái ly nước khách hàng họ uống có hết hay không? Nó có nửa, vơi nửa hay không? Nếu mà nước mới rõ ràng không uống hết nghĩa là đang có vấn đề. Hoặc là chúng ta xem thời gian họ ngồi tại cửa hàng như thế nào. Hoặc chúng ta xem rằng có bao nhiêu người đi ra vào cửa hàng và nhân viên chúng ta có tiếp cận với họ, có chào đón với họ hay không? Thì những cái điểm đó nếu chúng ta có thể số hóa, chúng ta có thể kết nối vào một cái hành trình full funnel thì nó sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh rất là tuyệt vời dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty mà ở giai đoạn đầu.
Điều này cũng khiến cho em nhớ tới câu chuyện là khi mà mình đi trải nghiệm dịch vụ nào đó hoặc sử dụng một dịch vụ đâu đó thì thỉnh thoảng mình cũng sẽ thấy là các bạn nhân viên sẽ đến gặp mình sau khi mình sử dụng dịch vụ xong và chủ động hỏi mình về dịch vụ đó và mong muốn là mình có thể đánh giá cho họ một cái điểm số tốt hay không. Vậy thì có một cái câu hỏi ở đây là liệu việc mà khách hàng trả lời mình qua những câu hỏi thông qua khảo sát, làm thế nào để mình biết được đâu là những lời trả lời chân thành và đâu là những lời trả lời mà vì cái bạn nhân viên đó nhiệt tình quá cho nên là tôi đánh giá, tức là nó thiếu cái sự khách quan ở trong đó ạ, chị Hằng.
Cảm ơn Trang. Câu hỏi của Trang thực sự là một câu hỏi nhiều năm vừa rồi cũng làm Hằng rất đau đầu. Hằng thấy là nó sẽ quay lại là nó về cái văn hóa của doanh nghiệp. Nếu như ở cấp quản lý, khi mà mình triển khai những cái chương trình đo lường như vậy, mình xác định rằng mình có một cái thông điệp truyền thông rất là rõ ràng là ý kiến của khách hàng để giúp cho chúng ta cải thiện tốt hơn, nó gắn với cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp của chúng ta. Và như vậy khi với sự phát triển của doanh nghiệp thì nó sẽ có cái tác dụng tích cực đến tất cả các thành viên, chứ không phải là cái ý kiến của khách hàng để mà xác định đây là cái căn cứ để bạn được thưởng hay bạn được phạt
Tức là không bị bệnh hành tích ạ.
Đúng rồi, để cho tránh cái tư duy là bị bệnh hành tích đi. Thì như vậy thì nhân viên của chúng ta sẽ vượt qua cái tâm lý là sợ bị đánh giá, và họ sẽ có những cái điều chỉnh về mặt hành vi nó phù hợp hơn, và cái dữ liệu của chúng ta nó sẽ khách quan hơn. Tuy nhiên ấy, thì Hằng sẽ không bao giờ trong cái việc quản trị trải nghiệm khách hàng mình chỉ dựa trên một cái nguồn dữ liệu cả, mà mình có một cái quy luật mà Hằng hay gọi là triangle rule, tức là quy luật tam giác. Đối với một vấn đề, trước khi mình kết luận, mình sẽ cố gắng là mình dựa trên ba nguồn dữ liệu khác nhau. Ví dụ như khi mà mình muốn đánh giá trải nghiệm khách hàng ở một cái điểm chạm nào đó, mình có thể mình dựa vào cái đánh giá của khách hàng chẳng hạn. Nhưng mà cũng như là Phú vừa chia sẻ rất là hay, mình có những cái nguồn dữ liệu khác để mình xem. Ví dụ như là ly nước này khách hàng uống có hết hay không, rồi là khách hàng ở lại có lâu hay không, hoặc là khách hàng này đã đến với cái cửa tiệm của mình rồi, thế thì họ có thường xuyên họ quay lại hay không. Thì đấy là những cái nguồn dữ liệu khác nhau mà mình cần phải tích hợp và mình kiểm tra chéo.
Có một cái ví dụ mà em cũng bổ sung cho chị Hằng là trong một cái case mà mình đã từng được làm, đó là một dự án gọi là Vinshop, là mình hợp tác với lại khoảng 80.000 nhà bán lẻ. Thì mình cũng bắt đầu áp dụng những công cụ để đo lường cái việc là đặt hàng của tạp hóa như thế nào. Thì thấy rằng trong nguyên một cái hành trình khách hàng, từ việc là tìm sản phẩm, mua sản phẩm, áp dụng khuyến mãi, nhận hàng, giao hàng, vân vân, thì cái hành trình đó dần dần nó bắt đầu được tạo thành thói quen. Và khi đến cuối bước cuối cùng thì mình có đặt một câu hỏi là ratings như thế nào. Thì ban đầu khi mà nhìn vào điểm của management, mình nhìn vào điểm thấy điểm rất là thấp. Mình không biết là đang bị vấn đề nào. Thì mới thấy rằng một trong những cái lý do đưa ra đó là mình giao hàng trễ. Nhưng nhìn kỹ hơn một tí nữa thì trong cái hành trình đó nó lại có một điểm là điểm áp dụng chương trình khuyến mãi. Thì cái điểm này nó không thấp bằng cái điểm giao hàng. Nó vẫn thấp nhưng không thấp bằng. Nhưng mà cái impact, cái gọi là cái hiệu ứng của nó mang lại cho cái reseller là cực kỳ vô cùng lớn. Bởi vì những người nào mà đánh giá chuyện là giao hàng trễ thì khả năng cao họ vẫn là những khách hàng trung thành. Tại vì họ cần hàng. Họ rất là bực tức khi mình giao hàng trễ. Nhưng những người nào mà đánh giá về chuyện là chương trình khuyến mãi hoặc giá không tốt thì gần như lập tức người ta sẽ bỏ đi. Tại vì đó là ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc kinh doanh của họ. Và từ đó về sau chúng ta không nhận được những đánh giá của họ nữa. Vậy thì nếu như nhìn chỉ một góc nhìn, đó là đánh giá cuối cùng, thì chúng ta sẽ bị bỏ lỡ ra cái lý do thực tế mà người ta bỏ mình đi. Và bởi vì cái phân tích đó cho nên Vinshop đã có một điều chỉnh, đó là bổ sung ngành hàng, bổ sung hàng hóa, bổ sung chương trình khuyến mãi. Và dĩ nhiên cũng không thể nào bỏ qua được cái chuyện là giao hàng. Nhưng mà chúng ta hãy rất là cẩn thận và sáng suốt trong chuyện là ghi nhận dữ liệu nào, ở hành trình nào, và đo đạt được cái impact của nó cho business của mình, để từ đó đưa ra được những action. Bởi vì doanh nghiệp chúng ta thì ngân sách có hạn, nguồn lực có hạn, phải chọn ra được những thứ mà tối ưu nhất và hiệu quả nhất.
Thì ở đây cũng lại có một cái câu chuyện thắc mắc muốn được đặt ra là có khi nào mình thiết kế một cái hành trình trải nghiệm khách hàng mà mình cho là nó rất tốt, thế nhưng cuối cùng thì nó lại phản tác dụng, nó lại mang lại những cái mà mình không mong muốn. Có thể bởi vì mình đã có một khâu nào đó ở trước mình chưa phân tích kỹ, hoặc là mình có đánh giá sai lầm hay không. Có một cái case study nào đó mà anh chị có thể chia sẻ không ạ?
Có một trải nghiệm là tung ra một tính năng gọi là pick up nước. Cái nhu cầu muốn giải quyết ở đây đó là khi chúng ta muốn đặt hàng nước thì chúng ta có thể đặt trước ở cửa hàng và chúng ta có thể đến và chúng ta lấy. Thì cái ý tưởng nó rất là đơn giản như vậy, nhưng thực tế là cái tính năng đó nó không được mọi người đón nhận. Bởi vì ở Việt Nam mình á, hành vi thói quen nó rất là khác với nước ngoài. Mình học mô hình này từ Trung Quốc. Tại vì cơ sở hạ tầng, người ta quen đi tàu điện ngầm, người ta không có xe máy nhiều, bắt buộc người ta phải tiết kiệm thời gian. Còn ở Việt Nam mình thì các bạn thèm nước thì có hai sự lựa chọn. Một là phi xe máy đến cửa hàng, cách chỉ khoảng 2-3 phút thôi. Hoặc hai là đặt delivery, đặt platform mà các bạn được khuyến mãi rất nhiều. Thì không lý do gì mà chúng ta phải đặt trước và đến mà lấy. Thì cái ví dụ đó nó nói đến rằng ở bước đầu tiên trong 7 bước mà chị Hằng nói là chúng ta xác định nhu cầu, xác định về phân khúc khách hàng thì mình đã làm sai. Thì đó là một cái bài học.
Từ nãy đến giờ thì chúng ta nói nhiều và em có nhận định thấy rằng là gần như là trong lĩnh vực nào chúng ta cũng phải có cái trải nghiệm khách hàng này. Nhưng mà thử đặt ngược lại câu hỏi là liệu có lĩnh vực nào hoặc có cái công ty nào mà không cần phải có trải nghiệm khách hàng mà kết quả kinh doanh vẫn tốt, thương hiệu vẫn phát triển không ạ?
Rất là hay câu hỏi của Trang, Hằng thấy rất là thú vị đấy. Để Hằng suy nghĩ nhá. Hằng cũng có một số năm hoạt động ở trong cái lĩnh vực quản trị trải nghiệm khách hàng rồi, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thấy ấy, chắc là doanh nghiệp nào mà không cần đến trải nghiệm khách hàng ấy thì có lẽ là doanh nghiệp đấy chuẩn bị là rời khỏi hoạt động kinh doanh quá. Đúng không ạ? Tức là đang có ý định, đang có plan là gọi như mình gọi là exit ra khỏi thị trường á, đúng không ạ? Chứ còn đối với các doanh nghiệp B2C hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân, hay doanh nghiệp B2B là đối tượng khách hàng doanh nghiệp, thì họ đều rất là đều quan trọng. Và thậm chí có một những cái trường hợp, ví dụ như kể cả những cái doanh nghiệp mà mang tính chất là độc quyền á, trong những ngành độc quyền, thì theo cái nhận xét của Hằng ấy, thì Hằng nghĩ là vẫn rất là cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy là hiện nay kể cả trong một cái doanh nghiệp độc quyền như vậy, cái họ có thể cung cấp một cái giải pháp độc quyền đến khách hàng, nhưng không có nghĩa là cái giải pháp đấy sẽ
tồn tại
mãi, đúng không ạ? Nhưng ngày sẽ có sự thay đổi, sẽ luôn luôn có sự thay thế chứ. Giống như ngày xưa ấy, mình đi chơi đâu mình đặt khách sạn, nhưng bây giờ mình có thể đặt trên Airbnb, đúng không? Thì là sẽ có những cái giải pháp, thì không có cái gì là mãi mãi, sẽ có luôn có những cái giải pháp thay thế. Và cái thứ hai nữa ấy, là cho dù là một cái doanh nghiệp độc quyền, tuy nhiên nếu như cái trải nghiệm họ đem lại với khách hàng quá tệ thì sẽ tạo ra một cái tâm lý rất không hài lòng từ phía khách hàng, và khách hàng họ có thể họ có những cái ý kiến họ nêu lên đối với các cái cơ quan quản lý, hoặc là những họ sẽ tìm kiếm những cái giải pháp khác. Thì lúc đó cái sự tồn tại hay là cái giải pháp độc quyền của mình ấy thì nó chỉ mang tính chất là ngắn hạn thôi, nó không có liên quan gì tới cái sự phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.
Là chỉ có những doanh nghiệp nào mà có ý định chuẩn bị rời bỏ thị trường thì chắc là sẽ không quan tâm đến khách hàng nữa, mà quan tâm đến việc nộp đơn hơn, đúng không ạ? Với một cái thị trường như hiện tại, hoặc là một thế giới như hiện tại, chúng ta đều nói đến câu chuyện là OMO, cái ranh giới giữa online và offline nó đã không còn là một điều gì đó xa lạ. Và khách hàng của chúng ta thì cũng có rất nhiều những hành vi mỗi ngày một phức tạp hơn, và để thấu hiểu họ cũng là một cả một quá trình. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể thiết kế được một cái trải nghiệm khách hàng thực sự liền mạch, và mình đuổi kịp họ theo từng ngày, từng giây khi mà họ thay đổi cái thói quen của họ liên tục như vậy ạ?
Bản thân mình thì thấy là việc kết nối được dữ liệu giữa online offline nó là một cái rất là khó khăn. Tại vì chúng ta biết rằng hành vi chúng ta ở những kênh như là Facebook, Google, hay là thậm chí chúng ta chỉ cần gửi tin nhắn, chatbot đến cho nhãn hàng, thì làm sao chúng ta có thể kết nối được dữ liệu đó với lại một cái người khách hàng thực tế ngoài kia? Về mặt công nghệ thì hiện nay là đã có những cái phương pháp để giúp chúng ta làm được việc này rồi. Cách đây khoảng 5 đến 7 năm thì không thể làm được, nhưng bây giờ thì với sự phát triển nhanh của công nghệ, chúng ta nối được hành trình đó, và chúng ta sẽ có một chân dung hợp nhất 360 độ của khách hàng, cả online lẫn offline. Thì khi đó chúng ta bắt đầu hiểu hơn về những con người mua hàng của chúng ta. Đôi khi chúng ta nhìn khách hàng như là một dòng code thôi, tức là nếu mà nhìn transaction thì chúng ta thấy là một dòng chị này mới mua cái gì. Nhưng nếu chúng ta nhìn họ ở một môi trường khác, social của họ, Facebook của họ, họ thích tương tác hội nhóm như thế nào, họ xem những cái gì, hay là hành vi ở trên online của họ về mặt đi vào website, họ đang tìm kiếm những sản phẩm nào, thì khi đó cái hiểu biết chúng ta bắt đầu rộng hơn về họ, và chúng ta bắt đầu xây dựng được những cái sự gọi là thấu hiểu, thấu cảm, và đồng hành được với nguyên cái hành trình mua hàng của họ, và mình sẽ làm tốt hơn. Thì thế giới mới mở ra một cái khái niệm như là physical hoặc là online merge offline, thì chúng ta đây sẽ là một xu hướng bùng nổ trong tương lai.
Hằng xin phép là bổ sung thêm một cái ý của Phú. Ý của Phú rất là hay, đang nói về là mình tích hợp dữ liệu, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó lại đến là làm sao để đem lại cái có sự thấu cảm với khách hàng, từ dữ liệu đến cái sự thấu cảm khách hàng. Thì ở đây mình thấy là có thể thấy là dữ liệu hiện nay nó có một cái, nó đem lại cho mỗi tổ chức chúng ta một cái quyền lực rất là lớn. Nếu chúng ta tích hợp được dữ liệu, chúng ta phân tích dữ liệu đó và chúng ta hiểu cái dữ liệu đó, thì chúng ta có thể có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau để cải thiện cái trải nghiệm khách hàng. Thì ở đây Hằng có đọc một cái case study mà Hằng rất là thích, là gì không? Quay lại về cái bạn McDonald's của chúng ta đi. Team McDonald's ở UAE á, UAE là tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất ấy, thì trong cái quá trình mà họ nhận những cái order từ các cái khách hàng khác nhau, nhận đặt hàng từ khách hàng khác nhau á, thì họ thấy là có những khách hàng đặt cái burger á, cái bánh burger từ bệnh viện, thì khi mà họ chuyển cái phần ăn đó, khẩu phần ăn đó đến cho khách hàng, thì họ kèm thêm một cái ghi chú, cái nốt là chúng tôi nhận thấy là bạn đặt cái phần ăn này từ bệnh viện, hy vọng rằng bạn vẫn khỏe. Đó, như vậy là sao? Chúng ta thấy là từ cái dữ liệu thì giúp chúng ta hiểu thêm rất là nhiều về những cái insight, về cái thông tin của khách hàng. Và để từ thông tin khách hàng như vậy thì giúp chúng ta có sự thấu cảm với khách hàng hơn và tạo nên cái sự kết nối về mặt cảm xúc với khách hàng.
Có lẽ đấy là lý do vì sao mà khiến cho chị Hằng lại nhớ tới cái tên thương hiệu McDonald's như thế, với những cái case study như thế. Bây giờ thì em quan tâm nhiều đến câu chuyện là chúng ta đo lường cái hiệu quả của trải nghiệm khách hàng như thế nào. Bởi vì trải nghiệm khách hàng phải gắn liền với hoạt động kinh doanh. Thế thì em đoán rằng có lẽ nó phải được đo lường đầu tiên bằng cái kết quả kinh doanh, đúng không ạ? Ngoài cái kết quả kinh doanh đó ra thì nó sẽ còn được đo lường bằng những cái phương tiện nào khác nữa.
Có một cái cách mà Hằng thấy là các tổ chức có thể sử dụng, mà phổ biến có thể sử dụng. Đấy là gì? Đấy là mình hay có cái chỉ số NPS á. Không biết là Trang với Phú có chắc cũng nghe quen thuộc với chỉ số NPS rồi đúng không ạ?
Có thể giải thích kỹ hơn
là chỉ số Net Promoter Score. Đây là một trong những cái chỉ số mà mình nói là rất là truyền thống trong đo lường trải nghiệm khách hàng, về mặt ý nghĩa để đánh giá cái mức độ trung thành của một khách hàng với một doanh nghiệp. Về mặt công thức thì họ sẽ đánh giá này, sau khi khách hàng mà sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình thì doanh nghiệp sẽ gửi ra một cái câu hỏi là dựa trên trải nghiệm của quý khách đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì xin quý khách vui lòng đánh giá cái mức độ mà sẵn lòng giới thiệu người thân và bạn bè sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo thang điểm từ 0 đến 10, trong đó là 0 là rất không sẵn sàng giới thiệu và đến 10 là rất sẵn sàng giới thiệu. Thì lúc đó thì khách hàng người ta sẽ đánh giá trên cái thang đo như vậy. Thế thì nếu như những khách hàng nào mà người ta cho mình một cái điểm cao là từ thang 9, điểm 9 điểm 10 trên cái thang điểm như vậy thì mình đánh giá đây là những cái khách hàng trung thành mà mình gọi là promoter, là sẵn sàng họ promote, họ đi quảng bá cái thương hiệu của mình và họ có sẽ có xu hướng quay trở lại để sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình. Thế thì mình sẽ tính thế này, với những khách hàng như vậy thì họ sẽ có một cái giá trị mang tới cho doanh nghiệp của mình như nào. Phú rất là quen thuộc đấy, đúng không ạ? Cái chỉ số này là chỉ số mà mình gọi là customer lifetime value. Ví dụ như là khách hàng đến uống cà phê đi, ngày nào cũng uống một cốc ly cà phê đấy trị giá 50.000. Thế thì trong một năm khách hàng sẽ sử dụng một cái giá trị, sẽ dành một cái khoản ngân sách là bao nhiêu tiền, và khách hàng có xu hướng là sử dụng cái thương hiệu của mình, ví dụ như trong 10 năm chẳng hạn, thì khi mà mình tính toán ra, mình sẽ tính ra được cái chỉ số là customer lifetime value, là cái giá trị mà khách hàng mang lại trong suốt cả cái vòng đời của mình. Thế nếu mà mình hình dung là từ cái chỉ số NPS như vậy, mình biết bao nhiêu tỷ lệ, bao nhiêu phần trăm khách hàng của mình họ sẽ có xu hướng họ gắn bó lâu dài, và mình nhân lên với cái giá trị vòng đời như vậy thì mình sẽ hình dung ra ngay là thế thì cái những cái hoạt động về trải nghiệm khách hàng giúp gia tăng chỉ số NPS thì sẽ gia tăng cái kết quả kinh doanh như thế nào. Hơi kỹ thuật một chút đúng không ạ?
Nhưng mà cũng rất là dễ hình dung và có thể lượng hóa được. Cụ thể là con số nó là bao nhiêu,
đấy,
đúng không ạ?
Đấy là một trong nhiều cách, nhưng mà Hằng cố gắng Hằng lấy một cái ví dụ dễ hình dung nhất để cho các quý vị khán giả ở đây có thể hình dung ra được.
Ngoài những chỉ số mà chị Hằng vừa nói rất là trực diện đến khách hàng thì một số công ty thì người ta sẽ chia cái bộ chỉ số thành ba cái giai đoạn. Một là chỉ số retention, tức là chỉ số mà mình gắn kết được khách hàng. Cụ thể hơn đây đó là mình có tăng được tần suất của họ đến của mình hay không. Nếu như bạn nào làm app thì sẽ là gọi là daily active user hoặc là weekly active user, tức là bao nhiêu người thực sự đến cái nền tảng của mình. Đó là chỉ số retention. Hai đó là chỉ số engagement, tức là khi chúng ta gửi những cái hoạt động ra, bao nhiêu người gửi lại sự phản hồi tương tác. Ví dụ chúng ta gửi một email thì bao nhiêu người đọc. Đó là chỉ số engagement. Và bộ chỉ số thứ ba đó là liên quan đến chuyện làm advocate, tức là bao nhiêu người thực sự biến mình trở thành cái loyalty, cái người đại sứ thương hiệu. Vì một số người thì họ rất yêu thương hiệu, sau khi họ dùng xong được chăm sóc CX tốt thì họ có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Thì cái lượng đó nó là cái word of mouth, tức là cái nền tảng để mình lan tỏa cái thương hiệu rất là nhanh. Thì về business thì thường có ba cái bộ chỉ số để đi đôi với chuyện là CSAT hoặc là NPS hoặc là CES mà chị vừa nói.
Vậy còn nếu như chúng ta nói rộng ra ở nhiều các lĩnh vực khác nhau thì làm thế nào để mà một thương hiệu có thể thiết kế được cái trải nghiệm khách hàng nó mang tính đặc trưng, nó có cái định vị thương hiệu của mình ở đó và nó mang đúng cái màu sắc thương hiệu của mình ở đó? Theo trải nghiệm của anh Phú thì sao?
Đầu tiên nó đến từ chuyện là cái thương hiệu mình đại diện cho cái gì? Cái promise, cái lời hứa của thương hiệu là gì? rồi cái cá tính thương hiệu là gì. Thì từ cái việc đó chúng ta bắt đầu chúng ta xây dựng ra được những cái nhóm chân dung mà phù hợp nhất mà chúng ta sẵn sàng phục vụ. Tại vì chúng ta không thể nào phục vụ hết tất cả 100% được, chỉ chọn một nhóm thôi. Và mình sẽ diễn giải nó thành những cái ngôn từ mà ai cũng hiểu. Và trong ví dụ những ngành bán lẻ đi, thì thường cái ngôn từ đó nó sẽ chia thành 5 giác quan. Nó có khách hàng đến thì sẽ được nghe nhạc, có thể ngửi, ví dụ như ngửi mùi cà phê, có thể được cảm nhận, uống cà phê, có thể được rất là nhiều cái giác quan khác nhau. Thì cái giác quan đó, thậm chí là cái ghế, cái bàn ngồi như thế nào để thể hiện được, tôn vinh được cái thương hiệu. Thì mình sẽ đi đến từ chuyện là brand values, tức là giá trị thương hiệu. Tiếp theo đó là sau khi mình xây dựng được cái hành trình rồi á, thì mình phải xác định xem rằng những cái giá trị chúng ta vừa nói, nó được đưa vào từng cái điểm chạm đó như thế nào. Đâu là những điểm chạm quan trọng nhất mà mình cần phải phục vụ. Và mỗi cá tính thương hiệu thì rất khác nhau. Có người thì sẽ tập trung vào chuyện là xây dựng cái gì đó rất là đẹp đẽ. Thậm có nhiều người thì sẽ tập trung vào xây dựng cái lõi của sản phẩm rất là ngon. Thì tùy vào những thứ mà chúng ta muốn khách hàng họ nhớ đến mình. Và cái quan trọng không kém đó là làm sao chúng ta có thể diễn cái tả cái ngôn ngữ này cho cái đội ngũ nhân viên chúng ta, cho những người đồng sự chúng ta, họ cũng hiểu. Bởi vì trải nghiệm khách hàng thì không thể thiếu được là trải nghiệm nhân viên. Thì phần này không biết là chị có đồng ý không ạ, theo quá trình mà nhìn làm?
Đồng ý hoàn toàn luôn. Phải nói là nhân viên chính là nền tảng của trải nghiệm khách hàng.
Có thể chị Hằng có thể đưa ra một vài cái phân tích kỹ hơn là nhân viên ảnh hưởng như thế nào tới trải nghiệm khách hàng một cách cụ thể không ạ?
Trong cái trải nghiệm của khách hàng ấy thì sẽ có một cái mà chúng ta gọi là human touch. Vẫn có những cái điểm chạm mà bắt buộc phải tương tác với khách hàng. Trang hình dung là ví dụ như Trang có một cái nhu cầu là cần phải tham khảo một cái sản phẩm dịch vụ ngân hàng nào đó, Trang sẽ phải gọi điện lên tổng đài, đúng không ạ? Trang gọi điện tổng đài thì nếu mà chúng ta ứng dụng công nghệ ở đây, chúng ta có thể gặp được một số những cái voice AI này, rồi là bot này để trao đổi. Nhưng khi mà đi sâu vào hơn, cái nhu cầu của mình phức tạp hơn, thì mình sẽ cần phải luôn luôn có cái nhân sự ở đằng sau để mà hỗ trợ. Thế thì cái cách mà cái nhân sự như vậy họ hỗ trợ mình như thế nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái trải nghiệm của họ đối với tổ chức. Nếu như họ cảm thấy rằng họ là một cái thành viên đem lại những cái giá trị cho tổ chức, họ được trao quyền, hay mình gọi là họ được empower, họ được trân trọng ở trong tổ chức, thì lúc đó tất cả những cái điều này sẽ tạo nên cho họ một cái động lực và một cái thái độ tích cực để mà phục vụ khách hàng. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy là nhân viên hay là nhân sự của chúng ta chính là cái nền tảng để mà triển khai trải nghiệm khách hàng thành công.
Vâng.
Như vậy là cái trải nghiệm khách hàng chúng ta là mình rõ ràng thấy rằng có thể là trong quá trình thiết kế, những thương hiệu có thể thiết kế giống nhau. Nhưng việc thực thi nó bằng văn hóa công ty, văn hóa tổ chức, đội ngũ nhân viên là hoàn toàn khác nhau. Và đó sẽ là cái cơ sở để tạo ra sự khác biệt cạnh tranh lõi nhất ở những thương hiệu. Ngoài ra thì chúng ta có thêm phần là về sản phẩm, như là những cái gì chúng ta offer được cho khách hàng. Sản phẩm đây không chỉ là một cái sản phẩm vật lý, mà nó có thể là một quá trình để tìm hiểu ra được cái sản phẩm đó, sử dụng sản phẩm đó. Và kết hợp được với chuyện là chúng ta có một cái phần online, merge offline. Thì đó là chiến lược của công ty mà sẽ tạo được sự khác biệt.
Vậy nếu như mà chúng ta có thể nhìn thấy một cái sự tác động cụ thể từ trải nghiệm khách hàng đến sự phát triển của thương hiệu, thì nó có thể đóng góp vào sự phát triển của thương hiệu như thế nào? Em đang hình dung ví dụ như là tôi có một cái trải nghiệm khách hàng tốt hơn, tôi về tôi kể chuyện cho bạn của tôi. Đó, thì đấy là cách mà tôi đang đi giới thiệu thương hiệu này cho những người xung quanh. Nhưng đó là từ trải nghiệm của một người dùng như em thôi. Còn dưới vai trò như là chị Hằng và anh Phú, thì mình có thể tiên đoán được là khách hàng đó có thể giúp cho thương hiệu phát triển như thế nào ạ?
Hằng thấy như thế này, thương hiệu chính là một lời hứa. Tức là lời hứa với khách hàng là sẽ đem lại những cái lợi ích gì hoặc là những cái giá trị gì cho khách hàng. Tuy nhiên chúng ta thấy là trải nghiệm khách hàng là cái phần triển khai ở phía sau. Nếu như chúng ta hứa mà chúng ta không có một cái hệ thống đằng sau để mà chuyển lời hứa đó thành những cái hành động thiết thực, thì khách hàng cũng sẽ không thể nào mà gắn kết với chúng ta được. Thì trải nghiệm với khách hàng đây là giúp để xây dựng cái niềm tin cho khách hàng và giúp duy trì cái sự gắn kết cũng như sự trung thành của khách hàng. Và nếu như quay lại cái câu chuyện đầu tiên mà khi chúng ta thấy về những cái bước ngoặt rồi những cái bước phát triển của trải nghiệm khách hàng gần đây á, thì chúng thấy là với những khách hàng mà họ đã có những cái trải nghiệm tốt rồi thì hiện nay chúng ta đang ở trong một cái thời đại, một cái kỷ nguyên mà thông tin rất là dễ được chia sẻ trong mọi cái trong những cái môi trường khác nhau. Thì nếu khách hàng họ đã có một cái trải nghiệm tích cực thì họ có thể chia sẻ lại những cái trải nghiệm của họ ở trên các mạng xã hội hoặc là ở trên các cái forum. Thì khách hàng của chúng ta bây giờ về mặt hành vi, trước khi họ sử dụng hay là họ lựa chọn một nhà cung ứng dịch vụ nào, bao giờ họ cũng có cái hành vi là gì ạ? Là nghiên cứu, là tìm hiểu, là tham khảo, xem những người đi trước đã trải nghiệm như thế nào. Thì như vậy trải nghiệm khách hàng không chỉ góp phần vào việc là duy trì, giúp tăng thêm cái sự gắn kết của khách hàng và doanh nghiệp, mà còn giúp thu hút thêm khách hàng nữa, và cuối cùng thì cũng sẽ đóng góp vào cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Như vậy chúng ta thấy là gì? Nếu thương hiệu là lời hứa thì trải nghiệm khách hàng chính là cái cách mà chúng ta vận hành làm sao để hiện thực hóa lời hứa ấy.
Ngoài ra thì những công ty nào mà đánh giá cao trải nghiệm khách hàng thì họ sẽ có được thêm một cái luồng gọi là áp lực và động lực để liên tục cải tiến. Bởi vì họ phải lắng nghe khách hàng. Và mỗi khi khách hàng họ có những cái nhu cầu nào mới thì công ty sẽ phải tìm cách để đáp ứng. Và đó là cái động lực tăng trưởng rất bền vững của công ty. Và những công ty nào mà họ tập trung vào trải nghiệm khách hàng thì khả năng cao họ cũng sẽ là tập trung vào trải nghiệm nhân viên. Bởi vì nhân viên là đội ngũ tiền tuyến. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vòng lặp của chuyện tăng trưởng nó càng được động lực hóa và nó càng được những người trong công ty cùng lan tỏa. Thì đó là cái lợi ích ngoài chuyện là tăng doanh thu, tăng được những cái khách hàng mới và giảm chi phí vận hành.
Trang thì có từng nghe một cái người nào đó nói về câu chuyện trải nghiệm khách hàng là khách hàng thì thường là không trung thành với thương hiệu của bạn đâu, nhưng mà sẽ trung thành với cái trải nghiệm mà thương hiệu của bạn tạo ra. Nhưng mà rõ ràng nếu như một thương hiệu có thể liên tục tạo ra những cái trải nghiệm xuất sắc thì đấy chính là cách mà khách hàng trung thành với thương hiệu đó. Và em tin chắc rằng là qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta nói, mặc dù chúng ta nói về một góc nhỏ nhỏ là trải nghiệm khách hàng, nhưng từ đó nó lại là một cái động lực và cũng là áp lực để cho một doanh nghiệp thay đổi bản chất bên trong, và từ đó là động lực để cho doanh nghiệp đó ngày càng phát triển một cách bền vững hơn nữa. Cũng là nội dung vì sao mà Omnidex muốn đưa lại một cách phát triển bền vững cho mỗi thương hiệu. Một lần nữa xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã cùng tới với Omnidex, một chuyên đề đặc biệt của Business Insights, và cùng chia sẻ những câu chuyện rất thú vị, những góc nhìn đầy tính thấu hiểu với khách hàng của chúng ta thông qua tập trò chuyện ngày hôm nay ạ.
Xin cảm ơn Trang, xin cảm ơn các quý vị khán giả.
Cảm ơn Trang, cảm ơn chị Hằng, cảm ơn quý vị khán giả.
Và thưa quý vị hoàn toàn có thể nghe lại cuộc trò chuyện của chúng tôi ở trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Và nếu như quý vị thấy tập trò chuyện của chúng tôi có ý nghĩa, hãy đừng quên like, subscribe cũng như để lại những phần bình luận ở phía bên dưới dành cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện hơn, lắng nghe khách hàng nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin chào cũng như hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của Vietsuccess.